SBS Việt ngữ.
Việt Nam dấu yêu ơi, Việt Nam đất nước tôi, nhưng lầm than biết đến bao giờ mới nguôi. Người ngày xưa đã ra đi, người ngày nay vẫn ra đi, đi về đâu vui sâu trong những năm hồ.
Chuyện ngày xưa đã bao năm, chuyện ngày xưa dấu xa xăm, người còn nhớ xác chết trôi dạt biến đâu.
Tại vì đâu biết không anh, tại vì đâu.
Bài hát mà quý vị đang nghe, Việt Nam đất nước tôi ơi, của nữ tác giả Thi Hạnh sống ở Na Uy, qua phần trình bày của Hoàng Ngọc Tuấn, Thanh Thúy và Xuân Thảo. Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và tối ngày 30 tháng 11 tại Smithfield RSL Club Sydney đã diễn ra đêm phát giải văn chương và văn nghệ tự do Úc Châu. Đây là năm thứ 3 của giải và cộng đồng người Việt Úc Châu là nơi đầu tiên trên thế giới tổ chức một giải thưởng để vinh danh các sáng tác văn chương và văn nghệ của các tác giả Việt tại khắp mọi nơi, trong và ngoài nước Việt. Sự hưởng ứng của các tác giả không chỉ nhìn thấy bằng số lượng tác phẩm gửi về năm sau nhiều hơn năm trước, mà điều khiến ban tổ chức vui mừng đó là chất lượng tác phẩm, như chia sẻ của ông Đặng Trung Chính, trưởng ban tổ chức, trong bài phát biểu mở đầu đêm phát giải của mình.
Ban tổ chức rất vui khi được ban giám khảo gửi lời chúc mừng ban tổ chức vì có nhiều tác phẩm hay gửi về dự thi trong năm 2019. Ai cũng đồng ý rằng văn chương, âm nhạc giúp đời sống tinh thần thăng hoa, phong phú. Mà trong đó tự do sáng tác đóng vai trò cốt lõi. Không có tự do trong sáng tác, một tác phẩm ra đời không thể trọn vẹn. Hơn thế nữa, văn chương, âm nhạc tự do còn là vũ khí mà các chế độ độc tài, đặc biệt chế độ cộng sản luôn sợ hãi. Văn chương, âm nhạc tự do là những viên đạn bắn thẳng vào sự phi nhân, nó phê bày tội ác của chế độ dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
Đây mà đi hỡi con dân yêu nước, đây mà đi đem nước ta lên đường, đây mà đi khi dù nước đã không còn, khi biển sông trời con rất héo hon, dậy mà đi hơi thanh niên trái tráng, dậy mà đi hơi thiếu nữ thôn làng, dậy mà đi khi nhà tranh bách hoang tàn, đâu rồi bóng dáng buồn làng trời dân Nam tan hoang.
Vừa rồi là bài hát Dậy mà đi của cựu tù nhân lương tâm nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, một trong các tác phẩm đoạt giải danh dự tại đêm phát giải. Giải thưởng âm nhạc tự do 2019 đã có 4 giải danh dự được trao cho các tác giả Thi Hạnh từ Na Uy với bài Việt Nam đất nước tôi ơi, Phạm Anh Tuấn cũng từ Na Uy với bài Em gái và mùa xuân, Diệp Chí Huy từ Việt Nam với bài Thêm một lần cuối mặt và tác giả của tù nhân lương tâm Trần Vũ Anh Bình với 2 tác phẩm Dậy mà đi và Việt Nam đứng lên. Chỉ nghe tên bài hát thôi cũng thấy rằng các tác phẩm này rất khó có cơ hội để xuất hiện ở Việt Nam một cách đàng hoàng đỉnh đạt, chứ đừng nói đến việc được vinh danh và nhận giải thưởng. Tại đêm phát giải, những người tham dự không chỉ được nghe trình bày những bài hát đoạt giải, mà ban tổ chức cũng đã giới thiệu lại những tác phẩm đã đoạt giải từ 2 năm trước. Và những sáng tác này một lần nữa đem lại một cảm giác tuyệt vời, hài lòng không chỉ ban tổ chức, ban giám khảo mà cả những khán giả đã đến xem. Như chia sẻ của cô Thanh Thủy, người tham dự đủ 3 năm giải văn chương và âm nhạc tự do.
Lần này tổ chức ngắn gọn hơn nhưng mà cũng rất là ấm cúng. Em cũng thích cái phần âm nhạc, nó rất là hay. Giải thưởng về văn chương thì em nghe người ta phát biểu vậy thôi, nhưng mà còn cái cuốn sách em phải về em đọc.
Theo em thì những cái chương trình như thế này thì là có ý nghĩa, có đáng để tiếp tục không?
Em nghĩ là có ý nghĩa, nên tiếp tục.
Ý nghĩa như thế nào, tại sao?
Đối với em thì em nghĩ là ý nghĩa là để đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Việt Nam. Cho nên cái giải thưởng đó là một cái sự khuyến khích cho mọi người để ý tới cái quyền sự về dân chủ và tự do cho người dân ở Việt Nam.
Có một niềm vui không giấu được là giải thưởng năm nay có sự đăng quang của các tác giả nữ không chỉ ở mảng âm nhạc, như quý vị đã nghe qua bài hát mở đầu của nữ nhạc sĩ Thi Hạnh, mà ở cả mảng văn chương, điều chưa từng thấy ở 2 năm trước. Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn thay mặt ban giám khảo công bố giải văn chương và tên nữ tác giả Lynn Bacardi đã được xướng lên trong sự hãnh diện của những người tham dự khi mà sân chơi văn học nghệ thuật Úc Châu đã có thêm nhiều người, nhiều thành phần tham gia và được vinh danh.
Xin kính thưa quý vị, giải thưởng văn chương tự do 2019 đã nhận được rất nhiều tác phẩm do rất nhiều nhà thơ, nhà văn từ nhiều nước trên thế giới gửi về tham dự hoặc đề cử cho giải thưởng. Ban giám khảo năm nay gồm có các nhà văn kiêm dịch giả Mai Sơn, nhà thơ Trần Tiến Dũng, nhà thơ Thận Nhiên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn. Ban tổ chức của giải thưởng đã nêu ra cái tiêu chí là giải thưởng văn chương tự do sẽ được trao tặng cho những tác phẩm xuất sắc, vừa có giá trị cao về tính sáng tạo trong văn chương, vừa thể hiện được ý thức trách nhiệm mang tính đạo đức đối với xã hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những quyền căn bản của con người. Thì xét về tính sáng tạo trong văn chương, ban giám khảo nhận thấy Lê Minh Chánh, Trần Quốc Toàn, Linh Ba Cạc Đi và Nguyễn Tấn Cứ là những tác giả có biểu lộ sự tìm tòi cái mới trong bút pháp, trong kỹ thuật xây dựng hình tượng, cốt truyện, dụng từ. Về nội dung, các tác giả đã ít nhiều đáp ứng được những tiêu chí mà ban tổ chức giải thưởng đã đề ra. Lê Minh Chánh là tác giả đã chạm đến nhiều khía cạnh của các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ, môi sinh ở Việt Nam. Trong cuốn 16 truyện ngắn, Lê Minh Chánh viết về sự mất đảo, lấp sông, chặt cây, di sản đang kêu cứu, rừng đã bị triệt hạ, những nhà báo bị bắt, công an đánh chết người, nghi phạm treo cổ trong phòng giam. Lê Minh Chánh châm biếm một thế giới đại đồng của những con người sống như loài thú. Lê Minh Chánh châm biếm một xứ sở bình đẳng, nơi mà giáo dục, khoa học và nghệ thuật được nấu chung trong nồi cám lợn, quấy lên và chia đều cho tất cả. Nơi mọi người đều được giao nhiệm vụ gièm pha, xúc xiển, rình rập và tố cáo lẫn nhau. Lê Minh Chánh cũng viết về cái chết của biển. Biển đã chết, chết lần mòn, biển của tội ác đã cướp, đã ngấu nghiến, nuốt dần từng mảnh, từng miếng biển của cha ông. Trần Quốc Toàn, trong tập thơ Kinh Đêm, nói nhiều về cuộc sống ở làng quê Việt Nam, nơi người dân sống trong cơ cực, nơi thiên nhiên và môi sinh bị ô nhiễm và hủy hoại. Nhưng người dân vẫn còn giữ được tình người, giữ được những ký ức về truyền thống và lịch sử, giữ được những giá trị căn bản của đạo đức và niềm tin để sống và mơ ước về những ngày mai. 6 truyện vừa của nữ nhà văn Linh Ba Cạc Đi mô tả một xã hội nơi con người bị đẩy xuống tận đáy của cuộc tồn sinh, nơi họ bị tước đoạt hay phải tự đánh mất nhân phẩm và đạo đức của mình, nơi mà cuộc sống là một màn đêm dày đặc của sự tuyệt vọng không lối thoát. Tập thơ Tự Do Cho Sớm Mai của Nguyễn Tấn Cứ nói lên tâm trạng của con người sống trong sự ngột ngạt của xã hội Việt Nam hôm nay. Một tâm trạng mang nhiều nỗi buồn phiền và căm giận vì bản thân bị mất tự do, vì đất nước bị mất chủ quyền, vì lịch sử bị đánh tráo, vì cái ác lên ngôi, vì công lý là một trò hề, vì tương lai là một sự vô vọng. Ban giám khảo đã chọn trao giải thưởng Văn chương Tự Do 2019 hạng xuất sắc cho tập 16 truyện ngắn của nhà văn Lê Minh Chánh và 3 giải thưởng Văn chương Tự Do hạng danh dự cho tập thơ Kinh Đêm của nhà thơ Trần Quốc Toàn, tập 6 truyện vừa của nhà văn nữ Linh Ba Cạc Đi và tập thơ Tự Do Cho Sớm Mai của nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ. Chúng tôi tin tưởng rằng giải thưởng Văn chương Tự Do này là mảnh đất ươm mầm cho những hy vọng về một nền văn học tự do và nhân bản cho một nước Việt Nam trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị.
Tác giả Linh Bacardi đã khiến khán phòng thật sự rung động với bài thơ mới sáng tác của cô do cô tự đọc thay cho bài diễn từ nhận giải được gửi tới những người tham dự qua màn hình. Bài thơ về tâm trạng Sài Gòn của những tâm hồn Sài Gòn quằn trong nỗi đau và một thành phố ruột thịt của mình đang thay đổi.
Ừ, vì tôi ở Sài Gòn nên cơn mê dài ru giấc mộng du. Cơn mơ là trại súc vật, những con bò cưỡi trên lưng người. Tôi ấn sâu vào mắt những con người rơi rớt và viễn cảnh đổ nát vẫn còn nguyên. Tôi lại móc vào răng, chúng tuôn ra đủ để tôi lập núi. Tôi trốn vào những chân răng hôi thối, trốn vào container, trốn vào mùi mồ hôi nhoe nhoét, trốn khỏi Sài Gòn, trốn khỏi quê hương. Tìm kiếm sự thật thà, tìm kiếm nơi để thở. Vì tôi ở Sài Gòn, sự lầm than trở thành nghệ thuật. Tôi gào vào nghệ thuật, và nghệ thuật của tôi là vòm miệng chứa ngập phân. Và vì tôi ở Sài Gòn, ngủ đông trong hố bom, chờ đám cháy.
Những tác phẩm gửi về tham dự giải có thể nói là những mảng sử biên bằng âm nhạc, bằng văn thơ về thời chúng ta đang sống. Những tác phẩm đầy ngạo nghễ của những con người yêu tự do. Những sáng tác vượt qua kiểm duyệt, gạt bỏ những định kiến, đi thẳng từ trái tim tới trái tim, kết nối tác giả với người nghe bằng chính tự tình Việt và nỗi đau Việt để cùng hung đúc tinh thần nhân văn và truyền thống bất khuất của người Việt. Những nhà văn, nhà thơ, những người sáng tác là những người chiêm nghiệm và suy tư. Họ suy tư nhiều hơn tất cả những người bình thường khác và nỗi niềm trong họ đè nặng tâm tư, tình cảm cũng như tâm trạng của họ, tràn ngập trái tim, máu huyết và hơi thở đến mức những suy tư đó tuôn tràn ra thành thơ, thành văn, thành tác phẩm. Ai đó nói rằng trí thức là lương tâm xã hội. Các nhà văn, nhà thơ và các nghệ sĩ tự do đã lên tiếng vì lương tâm của mình.
Thú thật, ngay từ ban đầu, đọc tiêu chí giải thưởng văn chương tự do, tôi lưỡng lự và đã trì hoãn việc tham gia cùng mọi người. Sống, làm việc và viết ở Việt Nam, trong tôi hay bạn bè tôi luôn dây dứt câu hỏi: tôi, anh có sợ không? Có đủ dũng khí, đủ hiểu biết để bảo vệ chính kiến, bảo vệ những giá trị tâm hồn và nhân bản? Có dám nói lên tiếng nói phản biện trước sự tàn bạo và bất công diễn ra hàng ngày xung quanh hay không? Mình có thể nói thật, nói mà không phản bội lương tri, không thổ hiệp với cái ác, không tự kiểm duyệt bản thân để được sự an toàn tạm bợ hay không? Mình có sợ trước những kết cục ngó thấy của những người không sợ hoặc vẫn sợ nhưng luôn dũng cảm tranh đấu?
Đó là diễn từ của tác giả Lê Minh Chánh gửi tới người tham dự qua màn hình tại đêm phát giải. Trong áp bức thì những tiếng nói phản biện, những lương tâm xã hội càng tỏa sáng, như chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ từ Việt Nam trong diễn từ của ông.
Ở đâu đó vẫn còn bạo lực, ngục tù, ngu dấu, thì ở đó sẽ vẫn còn người đấu tranh cho tự do và nhân dụ. Ở đâu đó quyền được sống, quyền được làm người vẫn còn bị đày ải, cướp đoạt, giam giữ, bắt hại, thì ngọn lửa nhân quyền vẫn được tỏa sáng. Những con chim xanh vẫn bay cao bởi những đôi cánh không mòn mỏi của những con người đòi quyền sống. Ở đâu đó vẫn còn sự dối trá, lừa mị, điểu cát lên ngôi, thì nơi đó vẫn còn tình yêu lên ngôi bất diệt.
Những lương tâm Việt quả cảm đó cần sự hỗ trợ của người Việt, như lời ông Đặng Trung Chính, trưởng ban tổ chức, chia sẻ.
Vắt tim ấp cho đời những món ăn tinh thần quý giá, vậy mà các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tự do phải luôn đối diện với cái sự an nguy của chính bản thân mình. Tù đầy, tra tấn là điều không tránh khỏi. Nguyễn Chí Thiện, Việt Khang là những trường hợp điển hình. Chúng ta cảm ơn họ. Họ là những chiến sĩ vô cùng can đảm. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đôi khi họ cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Chiến đấu cho tự do thì chắc chắn phải mất một phần tự do và nhiều thứ khác. Blogger, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang đã chia sẻ như vậy. Chưa hết, dưới chế độ cộng sản, các tác phẩm tự do đến tay người đọc cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Phải có nhà xuất bản, phải tổ chức phân phối rồi mới đến độc giả, và mỗi khâu phải đối diện với sự an nguy khác nhau. Người in và phát hành, người phân phối, ngay cả người đọc cũng có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Một điển hình là nhà xuất bản tự do đang đối diện không biết bao nhiêu khó khăn. Do vậy, đồng hành cùng họ và chuyển tải những sáng tác văn chương, âm nhạc của họ đến mọi người là điều chúng ta nên làm.
Tâm sự này của những người trong ban tổ chức đã nhận được sự đồng tình của những người tham dự. Ông Trần Thành, người lần đầu tiên tham dự đêm phát giải, cho biết ông thật sự khâm phục những tiếng nói can đảm yêu tự do lên tiếng qua các tác phẩm gửi về chương trình.
Tôi rất là thán phục và rất là xúc động. Thứ nhất là ban tổ chức đã có cố gắng để mà thực hiện được cái chương trình này trong vòng 3 năm liên tiếp, và thán phục những người, những nhạc sĩ, những văn sĩ, thi sĩ Việt Nam đã can đảm nói lên cái tiếng nói yêu cầu tự do của mình, mặc dù là đang sống trong một cái chế độ cương quyền áp bức như vậy mà họ vẫn can đảm để nói lên cái điều đó, thì theo tôi đó là điều rất là đáng phục. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý cùng quan điểm với những quý vị trong ban tổ chức, bởi vì những người mà thật sự có cái sức mạnh để mà thay đổi được Việt Nam là những người Việt Nam hiện nay ở trong nước. Tuy nhiên, họ rất cần những cái sự ủng hộ và hỗ trợ của người Việt ở nước ngoài. Thì việc chúng ta làm rất cụ thể để giúp đỡ cho những người Việt ở trong nước thực hiện được cái ý muốn đó.
có một điều mà khán giả mong muốn. Họ muốn nhìn thấy những tác giả, những người tham dự có thể cùng xuất hiện trong đêm trao giải để tự mình nói về công việc mình làm, truyền đi các thông điệp mà họ muốn lan tỏa, thì sức mạnh kết nối sẽ còn mạnh mẽ hơn, như chia sẻ của cô Thanh Thủy.
Em nghĩ nếu mà họ tới nhận giải đó và họ phát biểu ngay ở trên sân khấu thì nó có tác dụng hơn. Còn khi mà nghe qua ấy, thứ nhất là hiệu ứng âm thanh, cái thứ hai là em không có tập trung được bởi vì là nó nghe qua gián tiếp.
Chỉ mới năm thứ ba non trẻ, những người trong ban tổ chức hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc để gầy dựng giải văn chương văn nghệ tự do. Khi được hỏi tại sao phải lao vào một công việc khó khăn đến nhường vậy, khi mà ai trong ban tổ chức cũng bận bịu bởi một việc làm toàn thời gian của mình, khi mà đầu ai cũng đã nhuốm bạc, và thời gian còn lại thay vì nghỉ ngơi dành cho gia đình, họ lại lao vào công việc vác tù và hàng tổng. Ông Chủ tịch HRF, trưởng ban tổ chức Đặng Trung Chính nói.
Ngồi tính lại thì thời gian chúng tôi ở Úc nó nhiều hơn chúng tôi sinh và lớn lên trước khi rời về Việt Nam, trốn Việt Nam để định cư ở đây. Thì thời gian ở Úc chúng tôi sống dài hơn, lâu hơn. Khi nói về ổn định đời sống thì ổn định hơn. Có nhiều cái cơ hội. Nhưng mà có một cái điều chúng tôi không hiểu tại sao. Khi nói đến cái chữ Việt Nam nó vẫn không có. Nó đâu đó, nó trong máu, trong tế bào. Nó không tách rời ra được. Cho nên tôi vẫn chia sẻ với mọi người, hãy tử tế, hãy đóng góp, hãy xây dựng cái đất nước mà mình đang cưu mang mình ở nước Úc. Nhưng mà Việt Nam nó vẫn là cái gì hơn tất cả những chuyện đó. Cho nên dù ở cái lứa tuổi nào, chúng tôi nghĩ rằng có thể đóng góp được tí đỉnh gì thì mình làm. Và cũng trong cái việc mà gọi là đóng góp thì ai cũng có thể đóng góp. Ít hay nhiều, trước hay sau, cần thiết hay là có nhiều người nghĩ không cần thiết. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà tất cả mọi người để dành chút thời giờ cho đất nước Việt Nam thì cái sự thúc đẩy trong quá trình dân chủ hóa nó sẽ nhanh hơn. Trước đây tôi cũng hay chia sẻ với mọi người, nếu mình không đi thì làm sao đến, nếu mình không bắt đầu làm sao có kết thúc, nếu phải đi và té có việc đứng dậy và tiếp tục đi.
Đúng vậy, nếu mình không bắt đầu làm sao có kết thúc, nếu không đi thì làm sao đến. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tuy không phải là lớn lắm, thế nhưng đây là nơi khai sinh của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền với luật sư Trần Kiều Ngọc, là quê nhà của người sáng lập ra tổ chức Voice, luật sư Trịnh Hội. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu là nơi mà tổ chức yểm trợ nhân quyền HRRF và Trung tâm Văn học Nghệ thuật Tiền Vệ gọi là nhà. Đây là hai đơn vị đồng tổ chức của giải văn chương và âm nhạc tự do Úc Châu. Đây là những tổ chức mà hoạt động của họ đặt mục tiêu rõ ràng vì một xã hội yêu chuộng tự do dân chủ và vì một Việt Nam thoát khỏi ách độc tài. Ảnh hưởng của các hoạt động từ những tổ chức này đã đi xa ra ngoài biên giới Úc, có tham dự đêm phát giải, đắm chìm trong những chia sẻ được chắt lọc, được chiêm nghiệm, được thăng hoa qua các tác phẩm gửi về, qua những trình bày của ban tổ chức và của các anh chị em tham gia chương trình, mới thấy thật tự hào rằng cộng đồng người Việt Úc Châu đã có những đóng góp rất ý nghĩa cho phong trào nhân quyền và dân chủ, cho văn chương và văn hóa nghệ thuật Việt trong tình hình mà chính quyền một mặt ra sức đàn áp, bắt bớ những người lên tiếng đấu tranh, mặt khác ra sức tung hỏa mù và làm lũng đoạn công chúng, lũng đoạn sự thật. Mỗi tác phẩm, mỗi tác giả tham dự đêm phát giải là một câu chuyện thú vị để kể mà chương trình ngắn ngủi hôm nay không đủ thời lượng để đưa tới quý vị. Hạt giống yêu thương sẽ lần lượt giới thiệu tới quý vị cái hay, cái đẹp và những nỗi đau lấp lánh tình yêu Việt trong những thân phận Việt mà các tác giả là những người đại diện và người lên tiếng. Kết thúc chương trình xin gửi tới quý vị bài hát Chiếc áo gấm của tác giả Diệp Chí Huy do chính anh trình bày. Đây là bài hát về những bà mẹ Việt Nam anh hùng sau khi nuôi các con chín ngày thắng cuộc thì danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng như là một chiếc áo gấm ban ra để phủ đi những cái xấu xí vô ơn từ những đứa con mà bà mẹ đã nuôi dưỡng. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị và xin cảm ơn anh Phi Lê đã giúp cho phần âm thanh của đêm phát giải mà Mai Hoa có thể đưa tới quý vị trong ngày hôm nay. Xin kính chào.
Ngày từng ngày mẹ vẫn ngồi trong túp lều ngồi làm cú. Mẹ ngồi chờ như đứa con xa trở về, đời bao niềm thương yêu mong nhớ. Chiều từng chiều mẹ vẫn chờ như đứa con xa thật xa. Chợt một chiều những đứa con quay trở lại, cõng lên mẹ yêu chiếc áo gấm chói lòa. Chiếc áo gấm sáng lấp lánh giọt mồ hôi trên những luống cây giữa trưa hè bồng cháy. sáng phiên chợ quê dáng ai tập tã gánh gồng chiếc áo gấm rách tóc lanh cánh cò bay tay gót chân bùn giữa đông ngàn lạnh giá sáng sương thịt xa máu tươi đổ xuống cánh đồng.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.